Một ngày không làm việc. Sáng 30 Tết, Hoàng vẫn dậy sớm từ 5 giờ rưỡi sáng. Cũng như mọi ngày, làm vệ sinh, tắm gội và mặc quần áo, đi giày đúng 6 giờ như một cái máy. Vợ hỏi, giọng còn ngái ngủ. Hôm nay anh định đi đâu mà dậy sớm thế? Lại hẹn đi ăn sáng với cô nào phải không? Mọi ngày có bao giờ vợ hỏi thế đâu. Hoàng trả lời như một cái máy. Anh đi làm. Ủa, anh có bị gì không á? Đầu anh nóng quá rồi bị sốt hả? Em biết ngay mà. Bệnh từ mấy hôm nay mà còn cố nốc rượu độc rượu hại vào người thì không chỉ gan mà đến cả thần kinh cũng rối loạn. Hôm nay là 30 Tết, ai mà đi làm nữa hả ông chồng? Ồ, 30 Tết rồi hả? Chết thật, thế mà mình không nhớ nữa. Hoàng giật mình. Ngoài trời, sương buổi sớm còn giăng nhẹ trên mấy cành bông giấy. Mặt trời đã lấp ló phía xa, gió xuân nhẹ nhẹ thổi lay lay mấy cành cây phía ngoài sân. Cây Osaka mới trồng năm ngoái đã trổ những nụ hoa vàng rực rỡ như sánh cùng với sắc nắng vàng của đất trời phương Nam. Hoàng lẩn thẩn hết đi ra lại đi vào. Giờ này mọi ngày ở cơ quan đang họp giao ban buổi sáng. Hàng núi công việc, hàng đống giấy tờ cần giải quyết. Rồi lại cơm trưa, tiệc tối để bàn công việc với các đối tác. Đã thành một thói quen, cho đến bây giờ không biết là tốt hay xấu nữa. Và thế là ngày nào cũng như ngày nào. Hoàng bắt đầu rời nhà từ 6 giờ sáng, về đến nhà là lúc nửa đêm. Công việc càng tốt bao nhiêu, hợp đồng càng ký được nhiều bao nhiêu, luôn tỷ lệ thuận với thời gian làm việc của Hoàng. Ngày nào cũng quay cuồng trong hàng núi công việc. Những buổi ăn trưa, ăn tối với các đối tác bất tận. Chiều hôm qua, khi đi cắt tóc và chỉnh trang nhan sắc cho ngày Tết, Trang, cô gái thường hay cắt tóc cho Hoàng nói: "Tóc anh dạo này bắt đầu bạc nhiều rồi đó, anh có muốn em nhổ bớt cho không? Hay để thành muối tiêu? Mốt bây giờ là tóc ánh bạc, ngực ánh kim và ánh thép đó. Anh cứ để tóc như thế này thì lại khối em chết ngất ngây vì anh thôi. Thôi mà, anh già rồi, đâu còn phong độ như mấy năm trước nữa. Đúng là năm nay em thấy anh hơi xuống đó, chắc là tại công việc nhiều quá phải không? Chẳng có thời gian chăm sóc đến sức khỏe và dung nhan của mình nữa. Chết có mang theo được tiền đâu anh, làm gì nhiều quá để đày đọa thân xác. Đi chơi đi, cuộc đời đẹp lắm anh." Chết thật, cô gái này biết làm thơ từ khi nào vậy? Hoàng tròn mắt kinh ngạc nhìn cô gái mà bấy lâu nay anh vẫn cho là quê mùa, chỉ có một việc cắt tóc và gội đầu cho Hoàng thôi. Lần đầu tiên khi vào tiệm cắt tóc này, Hoàng đã giao hẹn, chỉ cắt tóc, gội đầu, không nói chuyện, để Hoàng ngủ mơ màng một chút, vừa thư giãn, vừa tranh thủ chợp mắt. Quanh quẩn một lúc, thế nào cũng không biết nữa, vì tiềm thức hay vì thói quen, Hoàng dắt xe ra khỏi nhà. Vợ Hoàng dặn với theo: "Trưa anh nhớ về cúng rước ông bà đó nha." Hoàng ậm ừ không nói. Tất nhiên rồi, hôm nay là 30 Tết, phải về cúng cơm tổ tiên ông bà chứ. Ra đến đầu đường, anh vẫn không biết đi đâu nữa. Phố phường tràn ngập màu vàng của hoa cúc, hoa mai và của nắng xuân. Đẹp thật, Tại sao Thượng Đế lại tạo ra một trái đất và những cảnh vật hoàn hảo đến thế nhỉ? Lang thang khắp phố phường, ngắm nhìn mọi người đang mua bán. Một góc kia có mấy chị đang bán dưa hấu để cúng Tết, trái nào cũng bự tổ chảng. Kinh nghiệm mấy lần mua dưa cúng Tết của Hoàng cho biết, thứ dưa ấy chỉ đẹp mã thôi, chứ ăn thì dở hết chỗ chê. Họ đang tranh thủ bán nốt những trái dưa và giỏ hoa cuối cùng để về còn kịp cúng rước ông bà về cùng ăn Tết với con cháu. Đến nhà một ông bạn thời còn đi học với nhau, tính rủ đi uống cà phê. Có lẽ gần một năm rồi, Hoàng không còn thú vui ngồi uống cà phê tán gẫu với bạn bè ở ngoài quán như thời sinh viên nữa. Tất cả các cuộc giao lưu đều là tiệc tùng bia rượu. Những ngày giáp Tết, ngày nào cũng 3 đến 4 độ, có lúc chịu hết xiết, Hoàng phải cử trợ lý đi uống thay, nhưng cũng không được. Các chủ tiệc đều muốn bắt Hoàng phải có mặt như là một dịp trả nợ ân oán suốt năm qua. Chỗ đối tác làm ăn quan trọng, không thể nào làm khác được, và cứ thế là lại say mềm. Có bữa lê lết được về đến nhà, vợ lấy cái chậu ra để bên cạnh giường chờ sẵn xem chồng có ói ra hay không. Ông bạn không có nhà, đi thăm người bệnh trong bệnh viện rồi. Lại lang thang trên đường phố, ngó nghiêng hết cửa hiệu này đến chỗ nọ, vẫn chưa đến 10 giờ sáng. Sao có ngày lại kéo dài lê thê như thế nhỉ? Tấp vào quán cà phê ven hè phố, quán cà phê duy nhất của cả dãy phố còn mở cửa bán ngày hôm nay. Nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, Hoàng rút điện thoại ra, nhắn tin cho cô bạn cũ thời còn đi học. Anh buồn quá, không biết làm gì cho hết thời gian nữa. Em có cách gì giúp anh không? Anh thèm được làm việc như điên như dại, như những ngày thường, không phải là 30 Tết. Một phút sau, thấy có tin nhắn lại. Em đang đi chợ mua đồ về cúng rước ông bà. Anh hãy nghỉ ngơi đi và tự tìm lấy triết lý của cuộc sống trong những giây phút thảnh thơi đó. Với anh, bao nhiêu tiền bạc cũng không vừa, bao nhiêu danh vọng cũng chưa đủ, và bao nhiêu em xinh như thế mà không tìm thấy nổi tình yêu sao? Anh ngồi và chiêm nghiệm đi. Anh cần gì ở cuộc sống này? Chiều nhắn tin cho em biết nhé. Hoàng ngồi thừ người ra, ly cà phê vẫn đắng ngắt, dòng người vẫn hối hả trôi qua trước mắt Hoàng. Ừ, trưa đến nơi rồi còn gì? Anh được gì nhỉ? Mất gì nhỉ? Ừ, hình như anh chẳng mất cái gì, nhưng cũng chẳng được cái gì. Thế là phúc sao? Cuộc đời chẳng cho không ai cái gì. Được, mất, thắng, thua là chuyện thường. Vậy thì có gì phải trăn trở, nghĩ suy? Hoàng đứng dậy, dắt xe về nhà. Những căn nhà ven phố đã cúng rước ông bà. Mùi nhang trầm thơm quyện vào không khí, làm buổi trưa 30 Tết thêm huyền ảo. Huyền ảo như cuộc đời.